Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, anh ba nâng niu cảnh mai chi chít nụ hoa sắc vàng đưa về xóm thợ trong những ngày cuối năm. Ba ngày Tết, anh ba buồn lòng về cuộc sống của người dân xóm thợ. Quanh năm họ đói rách, nhưng đến ngày Tết thì lại cỗ bàn hoang phí rồi say mê cờ bạc. Lời ca tiếng hát của ông già đờn trong những ngày Tết khiến anh ba chạnh lòng nhớ tới quê nhà. Trong lúc làm việc, vì say nắng lại mà nhìn theo những con tàu rời bến ra đại dương nên anh ba bị ngã. Út Huệ phải dìu anh về xóm trọ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, trong lúc mọi người đi ra cảng làm việc, thì anh ba tranh thủ ra phố, đọc thông tin để tìm cách ra nước ngoài. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của chị Bạch Phượng.
Sáng nay, ông già đờn, Tư Lê, Sáu Đen, Chín Mập tiếp tục ra cảng. Út Huệ nhận tiền của anh em thợ vừa lĩnh lương. Cô ở nhà đong gạo và mua sắm một bữa ngon hơn thường ngày. Anh ba tranh thủ lúc trong người còn mệt, đi vào phố, tìm đến các ki ốt báo để đọc những quảng cáo, mục giao vặt và đến những ngã ba, ngã tư, thường gọi là bùng binh, cũng để xem các quảng cáo. Anh sốt ruột, tìm cách đi ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Anh đi phố mà lòng rưng rưng về câu nói với cha của Út Huệ: con đâu còn khăn cột tóc nữa ba. Anh nhẩm lại món tiền dành dụm để lúc đi xa sẽ phải cần đến. Anh ghé vào cửa hiệu tạp hóa, mua một khăn rằn, một cặp khăn mùi xoa. Anh thấy lòng mình hé lên một niềm vui nho nhỏ. Út Huệ sẽ có hai vuông khăn để thay đổi buộc tóc và tấm khăn rằn chùm đầu che nắng. Anh còn mua thêm một bộ dây nhị và cái vĩ. Anh thương ông già đờn, mỗi lần lên dây nhị phải lừa lựa đoạn dây tơ không có nút nối và cái cần rung đã nứt dọc. Ông phải lấy sợi đồng thau mảnh bó nén lại. Anh tự nhủ, mình có quà cho cha con chú già đờn mà chẳng có chút gì cho số anh em thợ ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Không đành lòng chút nào. Anh bước khoan thai đến quầy bán rượu, mua hai chai cô nhắc. Anh cười thầm, nói như chú Út Đờn cũng có lý. Cả tháng cả năm đã làm cu ly, vậy thì chúng mình cũng có lúc xài sang. Như ông chủ được lắm chứ. Trên đường về, anh ba đi qua nhà sở cảng. Nhiều công nhân đến lĩnh lương, đứng rải rác dọc vỉa hè, trong các quán nước. Cha con ông già kéo xe bị rơi bao gạo mà anh gặp hôm mới đến đây cũng đang đứng thẫn thờ ở một góc đường. Người con gái hỏi cha vẻ thất vọng. Họ cúp lương, ta sống bằng gì hả cha? Ông già lắc đầu. Mẹ chúng nó cúp lương chứ chẳng cúp được cái đầu này đâu mà sợ. Ta còn đầu, còn tay thì ta không thể chết đói ở trên mảnh đất này đâu con ạ. Anh ba bước đến bên ông già, đặt vào lòng bàn tay ông món tiền. Bác cầm tiêu tạm trong lúc gặp khốn khó, gọi là của ít lòng nhiều bác ạ. Ông già cầm lấy tay anh ba, người con gái của ông mắt rưng rưng lệ nhìn anh. Ông già bị xúc động mạnh, giọng hơi lạc đi. Cậu là ai? Tên gọi? Ở miền nào đến đây mà tốt bụng vậy? Dạ thưa bác. Là dân thợ với nhau thì phải biết thương nhau. Ồ, ông già gật đầu, là dân thợ với nhau. Ồ, cảm ơn cháu, cháu đúng là người trẻ mặt mà không non dạ. Anh cúi chào hai cha con ông già, bước đi vội vã. Cha con ông già đứng tần ngần nhìn theo anh. Anh ba đi vào đầu ngõ thì Sáu Đen đi làm về chạy tới ôm choàng lấy anh. Trời đất ơi, anh ba sắm lễ để Tết ai mà sang quá ta? Đâu có chuyện đó, mình mua chút quà biếu cha con chú Út, gọi là cái tình bấy lâu nay mình ăn ở trong nhà. Còn đây, anh giơ hai chai cô nhắc lên, chúng mình sẽ nhậu với nhau tối nay, được chứ? Sáu Đen nét mặt trở nên nghiêm trang, giọng chân thành. Anh Ba nè. Anh Ba hơi nghiêng đầu đón nghe. Thiệt tình, từ cái ngày anh đến ở với cánh này, kể cả cha con chú Út Đờn đến tên đầu bò là tôi, đều nể anh như nể ông nội vậy đó. Anh Ba khoát tay. Ấy chết, đâu có gì mà đẹp lời cho nhau quá. Chúng mình sống với nhau chưa được là bao, nhưng anh em đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong buổi đầu vào đời thợ. Hai người đi khuất dần vào xóm. Đêm yên tĩnh, con đường ngõ hẻm mờ mờ ánh sáng từ ngoài càng hắt vào. Bóng một vài người đi chậm rãi cất lên mấy tiếng dao rời rạc, nghe xa vắng. Lục tào xá đê! Tầm quất tờ rầm tầm quất tờ rần. Trong nhà, ông già Đờn đang vừa uống rượu, vừa thay dây đàn. Ngồi quây quần bên ông già là đám thợ trẻ. Mỗi người có một kiểu ngồi không giống ai. Nhưng mặt người nào cũng có một nét vui giống nhau. Họ uống rượu của anh Ba mua về và nhắm với món thịt bò khô, cá lóc, nướng chui quấn rau sống do bàn tay khéo léo của Út Huệ chăm chút. Ông già Đờn thấm hương men, ngà ngà say. Ông sửa soạn lại tư thế ngồi, cầm đàn so dây. Giọng ông ấm, trầm. Được, thầy cháu đã lựa được bộ dây và bộ vĩ đàn vừa ý chú lắm. Được, thầy cháu được đủ điều. Ông nâng ly rượu lên, mái tóc rung rung. Nào, các bạn thợ trẻ, tụi mình cùng cạn ly rượu lộc của một người thợ mà ai cũng coi là bậc hiền nhân ẩn sĩ. Xin chú Út và anh em đừng bao giờ coi tôi là người ngoài giới thợ thuyền. Chúc mừng anh Ba! Đám thợ trẻ và ông già Đờn cầm ly rượu, cùng nói rộn ràng. Chúc anh Ba của chúng ta vai vác nổi cả sơn hà, chân đi vững giữa đời không vấp ngã, hề hề. Không khí vui như ngày Tết. Út Huệ ở trong buồng, ngồi trước ánh đèn, lật qua lật lại những vuông khăn, ngắm từng đường sọc, mép viền. Cô cột gọn tóc sau gáy, chùm tấm khăn rằn lên đầu, ngắm vào gương, cười. Cô như bẽn lẽn với người trong gương, dí ngón tay trỏ vào lúm đồng tiền trên má mình, nheo mắt tự chế mình. Phút chốc, cô ấp cả tấm khăn lên ngực, mắt thẫn thờ lắng nghe tiếng tim mình hòa cùng tiếng đàn của cha. Kéo neo, tàu chạy, gạt nước mắt tiễn đưa, thương người, người đi muôn trùng sóng vỗ. Tối hôm sau, cơn mưa đầu mùa dữ dội mà mau tạnh. Con đường hẻm, nước lênh láng, bầu trời trong như gương, lau bóng loáng khảm đầy ngọc, kim cương. Ông già Đờn ngậm cái tẩu thuốc, khói di dì nhả ra từng sợi trắng mỏng mảnh. Ông đang vót đũa bằng những thanh tre ngà. Anh Ba ngồi đọc sách, giọng đều đều cho Tư Lê nghe. Út Huệ ở trong bếp, dọn dẹp luôn tay, tai vẫn lắng đọng từng tiếng mới lạ từ anh Ba truyền đến. Thỉnh thoảng, Út Huệ trao mày, khó chịu về cái âm thanh, những đồng tiền va vào nhau trong bộ bát đĩa của nhóm đánh bạc ở góc nhà. Sáu Đen và Chín Mập ngồi chen chúc vào đám con bạc. Họ ngồi xổm như cò đậu lúc bị mưa. Mặt người nào cũng chằm chằm hướng vào cái bát úp lên cái đĩa. Trong đó có 4 đồng tiền được sơn một mặt trắng bằng vôi. Cứ mỗi lần, người cầm lái của sòng bạc bưng đĩa bát xóc một chặp đặt xuống chiếu, thì mắt mọi người đều ánh lên sự tính toán, ăn thua, tay không yên, bứt tóc, sờ tai, gãi gáy. Họ móc tiền trong túi ra, đặt xuống chiếu, rồi những tiếng chẵn lẻ được sướng lên òm tỏi. Anh Ba ngừng đọc, đang giảng cho Tư Lê nghe một câu trong sách. Bỗng một tiếng choàng, bát đĩa bị ném xuống nền nhà vỡ tan tành, làm nhiều mảnh. Cả 4 đồng tiền văng đi đâu mất. Lão cầm cái văng tục. Đủ mẹ vào chơi nữa, đổ con heo. Đồ con heo giáo. Ông già đờn ngừng tay vót, đảo mắt về phía chiếu bạc. Út Huệ dưới bếp chạy lên, vẻ mặt ngao ngán, quay trở vào. Đám con bạc nắm tay trợn mắt, sừng sộ, đứng lên trực ẩu đả. Anh Tư Lê chạy đến giữ lấy tay Chín Mập. Sáu Đen chửi tục. Đồ chó, đồ ăn gian, đồ mặt nạc đóm giày. Ông già đờn nặng giọng. Tụi bầy hồng còn ra trò lối chi nữa. Đúng là cờ gian bạc lận, táng tận lương tâm. Nghe tiếng ông già nói, đám con bạc đã khựng lại, nhưng mắt họ còn như bốc lửa. Anh Ba đến ngồi vào giữa đám thợ, nói từ tốn. Chúng mình cùng cảnh người đói khát với nhau. Bàn tay anh Ba vỗ vỗ trên vai áo vá Chín Mập. Mặt mọi người dịu xuống, có người gục đầu xuống vòng tay bó gối. Anh Ba vẫn giọng buồn buồn. Còn có kiếp người nào khổ hơn kiếp đời thợ chúng mình? Ông chủ người Tây, ông chủ người Nam và các thầy đốc, thầy cai đè nén, hành hạ chúng mình. Chúng mình làm việc gò xương sống, vẹo xương sườn mà còn bị đòn roi, đá đít, bạt tai, chẳng khác gì thân trâu ngựa. Vậy mà miếng ăn, cái mặc, nơi ở của chúng mình, thử hỏi có hơn kiếp con vật là bao nhiêu? Hơn con vật được đôi đũa lúc ăn. Sáu Đen nói chen vào. Anh Ba nhấn giọng rõ từng tiếng. Chúng mình cực khổ như vậy đó. Sao lại không thương nhau, đùm bọc lấy nhau, mà còn làm khổ lẫn nhau, lao vào nạn cờ bạc, cướp giật nốt của nhau, đồng lương khốn nạn. Một anh thợ đã đứng tuổi, mặt lầm lì. Không đánh bạc thì làm cóc gì cho hết những cái buổi tối này? Mọi người quắc mắt giận dữ nhìn anh chàng văng tục. Sáu Đen đứng phắt dậy, giơ nắm đấm. Nhưng anh Ba đã kéo tay anh ta ngồi xuống. Sáu Đen chưa hết nóng. Tống cổ cái đồ con heo ra khỏi nhà này. Sao các cậu cứ ưa nói cục xúc với nhau như vậy? Tư Lê gắt. Út Huệ từ dưới bếp nhìn lên phía anh Ba, vẻ ngượng ngập. Ông già đờn giọng khoan thai. Từ nãy, tao hổng buồn nói với tụi bây, vì tao nể anh Ba Nghệ đang ngồi ở đây. Mà tao có nói cũng bằng thừa. Một lời nói của anh Ba là một gói vàng mà tụi bây hồng hiểu chi chọi. Thiệt là cầm đờn mà gảy tay trâu. Gảy bao nhiêu lại thêm đau tiếng đờn. Anh Ba ôn tồn. Tôi nghe anh em nói không có việc gì làm cho hết những buổi tối, ngày chủ nhật rảnh rỗi. Do đó sinh ra đánh bạc, vùi đầu vào nhậu nhẹt. Anh nhìn từng gương mặt nặng trĩu, lầm lì nói. Nếu anh em muốn những giờ vô vị ấy trở thành có ý nghĩa, tôi vui lòng dạy chữ cho anh em học. Thiệt vậy anh Ba? Sáu Đen sung sướng đứng bật dậy. Mọi người nhìn anh Ba với những cặp mắt lấp lánh niềm hy vọng, giọng suýt xoa. Chà chà, được anh Ba chia chữ cho bọn này thì còn gì quý hơn? Ông già đờn cười. Phải vậy mới có ý nghĩa là được ở gần với người hiền sĩ chớ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Út Huệ ngấp ngó trước cửa bếp, hai mắt ánh lên niềm vui thầm kín và hai lúng đồng tiền hiện rõ, làm rạng rỡ thêm gương mặt búp sen.
Dường như anh Ba linh cảm, ngày mình chia tay với ông già đờn, cô Út Huệ và những người thợ xóm nhỏ sắp phải đến, nên ghé vô tiệm tạp hóa mua ít đồ tặng họ. Tối hôm đó, đám thợ trẻ quây quần ngồi uống rượu tại nhà ông già đờn. Ông già đờn rất vừa ý bộ dây đờn mới được anh Ba tặng. Ở buồng trong, cô Út Huệ bẽn lẽn ấp chiếc khăn rằn anh Ba tặng vào ngực. Trước cảnh buổi tối dân thợ buồn chán, không có việc gì làm, lại cờ bạc cãi nhau, nên anh Ba nói sẽ dạy học cho mọi người. Cuộc sống của anh Ba tại xóm thợ sẽ tiếp tục ra sao? Các em sẽ biết điều đó trong phần tiếp theo tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào chương trình sau.